Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ nọ, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy chăm cứ đứng. Ngồi, mấy chăm ngồi dồn lên. Dồn lên trên này, dồn trên này. Dồn lên chị ạ. Không, vừa thôi. Rồi. Rồi chúng ta làm một cái băng reo này nhé. À chưa, xong rồi để đừng có ai đứng một mình. Phải làm tôi hai chủ, chứ đừng ai đứng một mình, phải có hai chủ hai bên. Hiểu ý chưa? Rồi, khi tôi nói không được làm tôi thì anh chị em giơ hai tay và nói hai chủ, giơ hai tay nói hai chủ. Không được làm tôi.
Hai chủ.
Tôi nói nếu yêu thì anh chị em vỗ vai người bên phải nói chủ này nha. Vì nếu yêu.
Chủ này.
Rồi sẽ ghét thì anh chị em vỗ vai người bên trái nói chủ kia thì sẽ ghét.
Chủ kia.
Không được làm tôi.
Hai chủ.
Nếu yêu.
Chủ này.
Sẽ ghét.
Chủ kia.
Nếu yêu.
Chủ này.
Sẽ ghét.
Chủ kia.
Không được làm tôi.
Hai chủ.
Nếu yêu.
Chủ này.
Sẽ ghét.
Chủ kia.
Vậy chỉ được yêu
một mình Thiên Chúa
nha. Một mình Thiên Chúa, chắp tay lại. Và chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Không được làm tôi.
Hai chủ.
Vì nếu yêu.
Chủ này.
Sẽ ghét.
Chủ kia.
Vậy chỉ được yêu.
Chúa.
Nắm hai tay hai người bên cạnh. Hallelujah. 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 Rồi mấy anh chị em ngồi. Qua cái băng reo đó thì chúng ta thấy rất là rõ, chẳng có phải dài dòng gì, ta cũng thấy được là Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một thái độ đối với tiền bạc, đó là không được làm tôi. Nếu yêu sẽ ghét. Rõ ràng dứt khoát là như vậy. Tiền bạc là con dao hai lưỡi, cho nên rất nguy hiểm. Đây là những tư tưởng được loan truyền đó đây ở trong xã hội ngày hôm nay. Anh chị em nghe đếm được có bao nhiêu chữ T nhé. Tiền trước tiên tôn ta thành thần thánh, thành tiên, thành thánh thượng. Tiền tạo thành tích, thành tiên tiến, thành tài, thành thân thế, tất thảy trân trọng. Tay thủ tập tiền trên tất thảy, tôn ti trật tự tiêu tán. Tòa tù tội thảy tiêu tan, tội thành trong trắng, thất thu thành thành tựu. thấy tiền tựa thấy tiên, thấy trước tất thảy thua thành thắng, tiền trợ thủ ta trên tất tần tật. Túng tiền, tư tưởng, tinh thần tiêu tán, trên thiếu tiên thắng thành thua, tài tình thành tai tiếng, thiếu tiền tất thua thiệt, tình tan tác, trong trắng thành tối tăm, thiếu tiền thâm thủng tủi thân thành tham tàn tù tội, thân thế tựa che tàn, tất thảy thiếu tôn trọng, tư tưởng thiếu tự tiên, tìm thang thuốc tự tử. Chúng ta còn nghe những cái câu thơ nghĩa mai như sau: đồng tiền mạnh mẽ siết bao, bẻ cong chân lý lật nhào công minh, vàng lầu đô xế hiển linh, có bây pháp luật nghiêm minh trò đùa. Buồn thay vật chất làm vua, đức trí lễ nghĩa phải thua đồng tiền. Buồn thay vật chất làm vua, đức trí lễ nghĩa phải thua đồng tiền. Ông tiền, ông Phật, ông tiên, ba ông trụm lại, ông nào cao hơn? Tiền cao hơn. Tiền nhiều mặc kệ vẫn hơn, dầu cho nhân sự ngả nghiêng tứ bề. Tiền nhiều chẳng ngán chẳng lo, phất tay một cái nhằm nhè gì ông. Thưa anh chị em, có đúng thế không?
Đúng.
Tiền bạc có thể làm cho người ta ra mù quáng và không còn phân biệt được thật giả gì nữa cả. Chính vì thế mà Đức Giêsu mời gọi anh chị em, mời gọi chúng ta ngày hôm nay, đó là không được làm tôi hai chủ. Đồng tiền chỉ có thể là một đầy tớ tốt như là một ông chủ tồi, ông chủ xấu. Khi ta để cho đồng tiền nó điều khiển mình, nó hướng dẫn mình, nó lèo lái mình, thì lương tâm không bằng lương tháng. Thế không ạ? Cho nên mới tới chỗ là tán tận lương tâm là như vậy. Lương tâm không bằng lương tháng, rồi nó không bằng lương bổng gì đó, không bằng gì đó, lương thực. Lương tâm cũng không bằng lương thực. Cho nên mình lại đi thêm cái câu gọi là có thực mới vượt được đạo là như vậy. Ghê gớm lắm. Đồng tiền nó khuynh loát, nó làm đảo điên hết cả ngoài đời lẫn trong đạo. Nó điều khiển ở ngoài đời rồi, nó len lỏi vào trong đạo, nó cũng điều khiển luôn. Cho nên có những nơi mà muốn làm ông trùm ông trưởng là phải có tiền mà đãi cho cả làng ăn thì mới thành ông trùm ông trưởng. Một ông cha mà muốn được ông bà cố, đúng, ông bà bố mẹ của ông cha mới chịu chức ấy, mới được muốn được gọi là ông bà cố thì phải đãi cho cả làng nó ăn, thì từ đó ông bà cụ mới được gọi là ông bà cố. Còn không ông cha thì nó bành tành phải gọi là cha, nhưng mà bố mẹ của ông cha nó chỉ là ông bà chứ không có cố ở trong đó, trừ khi chết thì nó gọi là quá cố. Đồng tiền nó ghê gớm như vậy, nó len lỏi vào trong đạo. Và có khi mình thấy ngay cả trong cộng đoàn, những người mà có tiền, con của những người bề nha, ví dụ bằng đây anh chị em trong một cái cộng đoàn nhé, bây giờ chúng tôi đang cần xây một cái nhà tập đi chẳng hạn, bây giờ trong năm em tập sinh này, một gia đình của em đó dâng cúng cái nhà tập đó, xây cái nhà tập đó, thì thử hỏi rằng có dám đuổi em đó không? Khó lắm, khó lắm. Thế không ạ? Khó lắm. Và tự nhiên em đó nó cũng cảm thấy nó hãnh diện, nó tự hào vì bố mẹ tôi xây cái nhà này, tôi nhà dòng. Và mỗi lần lễ khấn lễ gì gì đó là cũng phải mời bố mẹ em đó là đại ân nhân. Trong khi bố mẹ của bốn đứa này nhà quê thì sao? Nợ nần chồng chất thì sao? Rồi nghèo khổ rách áo ôm thì sao? Năm tên đều nhà tập hết, đều đi tu như nhau hết. Con nhà giàu chưa chắc nó giỏi bằng thằng con nhà nghèo, chưa chắc nó ngoan bằng con nhà nghèo. Mà bây giờ bố mẹ nó dâng cúng nguyên một cái nhà tập nè, hay là 10 mẫu đất nè cho nhà dòng nè, hay là trong nhà thờ chẳng hạn, trong nhà sứ chẳng hạn. Thấy không? Rồi bây giờ cái chị này, hai chị em mà cái cô em thì là nghèo rớt một tơi, còn cô chị thì nó giàu quá sức. Cúng nguyên cái bàn thờ, cúng nguyên cái cung thánh. Vì mà chọn hai người đọc thánh chọn ai? Người chị phải không? Dân cúng, mà người chị thì cái giọng nó ngang phè phè. Còn con em thì giọng tốt nhưng mà nó nghèo quá, chọn ai? Khó không? Khó lắm ạ. Đúng không? Tôi giờ mời mà lễ tạ ơn thì mời cái con chị hay con em? Tại sao mời anh chị?
Nhiều,
khó chỗ đó. Mặc dù cái con em lại con mà nó chăm chỉ, nó quét rác nhà thờ, ngày nào nó quét. Thấy không? Khó không? Khó vô cùng. Tôi nói khó, vì đồng tiền nó điều khiển hết tất cả. Mình chẳng ai dám nói cứng được hết á. Cho tiền tôi cũng thích, thấy tiền tôi cũng ham, mắt tôi cũng sáng lên vậy. Nếu mà không có ơn Chúa, nếu mà không có sức mạnh của Chúa, nếu có quyền năng của Chúa mà làm những điều kỳ diệu trên con người yếu đuối của tôi, thì tôi cũng chẳng thoát khỏi cái vòng tiền bạc ra đâu. Có khi còn tệ hơn nữa. Tệ hơn nữa, vì sức của con người mình không thể chống lại được, gọi là mãnh lực đồng tiền, một cái mãnh lực, ma lực. Cái ma lực nó làm cho con người ta không còn tình nghĩa gì. Anh em, vợ chồng, cha mẹ bán đứng hết tất cả, thấy không? Rồi trong đạo nó khuynh lót hết tất cả. Thời Trung Cổ cũng có nạn mua quan bán chức vậy, cũng có nạn quan ông cháu cha vậy. Và vì Đức Hoàng phải thanh trừng là ngay cái bộ phận đầu tiên, đó là ngân hàng, là cái tổ chức lo về tiền tài, tiền tệ của ngân hàng. Bây giờ là phải minh bạch và rõ ràng. Và nhiều người đã phải đi tù, nhiều người đã phải mất chức, dù là đức ông hay là đức cha hay là linh mục tu sĩ gì đó, mà dính vào cái đó phải chấp nhận. Tại vì đồng tiền nó mạnh lắm thưa anh chị em. Có đức, có những hồng y mà phải gọi về cách chức vì lý do tiêu xài phung phí xa xỉ quá. Cho nên nếu mà mình nói là ôi đối với tôi tiền tôi coi ra cái gì, tại vì tôi không có. Phải không? Tôi có kiếm mà không ra, cho nên tôi bảo coi thường nó. Nhưng mà giờ nó có trong tay tôi thì sao? Thế giờ nó lại khác liền, thay đổi lẹ lắm. Cứ coi mình đứa đang đi xe đạp, đùng cái nó trúng số, nó ngồi cái xe hơi thì thấy nó khác không? Mặt nó làm sao? Nó chảnh liền, nó vênh lên liền, nó khác liền à. Thế không ạ? Đó, cho nên là mình thấy nếu mà không có ơn của Chúa thì chúng ta chết chắc luôn. Vì vậy Đức Giê-xu nói: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Thầy bảo anh em hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Tại sao gọi là tiền của bất chính? Không phải là đồng tiền mình kiếm bằng phương tiện bất chính. Không phải, đồng tiền có thể mình kiếm bằng mồ hôi nước mắt. Nhưng mà vì cái đồng tiền ấy nó là cái con dao hai lưỡi. Đồng tiền ấy nó dễ biến thành một cái ông chủ xấu, cho nên gọi là tiền của bất chính. Bất chính đây theo nghĩa là những tiền của thuộc lại về thế gian đó, vật chất thế gian. Mà mua lấy, mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, nghĩa là dùng tiền đấy để làm cái gì? Làm việc bất ái. Làm việc bất ái thì việc bất ái là dành cho người giàu hay người nghèo?
Nghèo.
Những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người túng thiếu, những người khố rách áo ôm, những người đầu đường xó chợ, thì mình dùng tiền của ấy, dù đó là tiền của phải mồ hôi nước mắt của mình. Chứ đừng có nói là dùng tiền của bất chính, nghĩa là tôi phải đi ăn trộm ăn cướp, rồi tôi lấy cái tiền ăn trộm ăn cướp đấy tôi giúp cho người này, rồi mai mốt rồi tôi được lên thiên đàng. Có không? Có không? Không được lấy cái phương tiện bất chính để mà là, nó là mục đích để biện minh cho cái phương tiện. Dù là mục đích tốt nhưng mà phương tiện xấu cũng không được phép. Cho nên có nhiều gọi là anh hùng lương sơn bạc ngày xưa đó, cái chuyện mà cứ đi cướp của những người giàu rồi chia cho người nghèo, cái đó mình không được phép làm cái chuyện đó. Vì khi mình cướp của người giàu đó là mình cũng đã là làm chuyện không công bằng rồi, bất lương rồi, đúng không ạ? Mình chỉ có thể nào là làm cách nào đó cho chính những người giàu họ nhận ra, họ ngộ ra rằng họ có bổn phận với những người nghèo, họ chia sẻ cho những người nghèo. Chứ còn nếu mà ta dùng những phương tiện bất chính, cho nên có những tay đại gia làm giàu, mà ngày hôm nay mà có những người giàu phất lên mà nhanh ấy, dùng cái phương tiện bình thường khó lắm, đúng không? Bình thường thì khó. Tôi gặp mấy ông đại gia, ngay cả công giáo, nói thật với cha, ngày hôm nay mà phương tiện chân chính mà bảo giàu lên phất nhanh lên không khó đâu. Thế nào cũng phải quanh co, thế nào cũng phải thế này thế khác. Thì có những người mà là những tay trùm xã hội đen mà lại công giáo, rồi về nhà thờ muốn mua cái đàn ọc, cúng luôn cho cái đàn, muốn dàn âm thanh, cúng cho nguyên cái dàn âm thanh 1 tỷ, giờ sao giờ lấy không lấy. Vì mình biết rằng nó là tiền của là bất chính rồi, nó là dân xã hội đen mà, nó cho vay nặng lãi mà, nó đã từng bẻ gãy tay những người mà không trả tiền lời cho nó mà nó giàu lắm, nói tiếng là nó vô nó cúng không đi cúng một là cúng 10, vì sao đây khó chưa? Có phải là vì lấy tiền của nó, lấy tiền của nó bất chính nên nó mua lấy bạn hữu, có phải chúng muốn nói vậy không? Không, đừng có bẻ cong lời của Chúa đi như vậy rồi làm tầm bậy tầm bạ. Có nhiều người bây giờ nghĩ như vậy đấy, nghĩ như vậy đấy, cứ làm tầm bậy tầm bạ, rồi có nhiều tiền, rồi có nhiều tiền này chết rồi xin lễ, nhiều lễ để cho đồng tế, rồi có lên thiên đàng không? Rồi đi cho hết chạy cùi này đến chạy cùi kia, rồi mua lấy bạn hữu rồi chết lên thiên đàng không? Không. Phải trả nợ, vì mình đã chiếm đoạt của những người khác bao nhiêu phải trả lại cho người ta theo lãi công bằng. Đã công bằng chưa xong mà lấy gì làm bác ái? Bác ái nó phải dựa trên công bằng chứ. Cho nên là khi nói dùng tiền của bất chính, có nghĩa là mình dùng cái của thế gian này này, ha, dùng cái phương tiện của trần gian này, nó như nãy tôi nói nãy đó, tiền là tiên là Phật, đó là cái thứ bất chính mà mình để cho nó làm chủ mình thì thua. Cho nên phải nắm lấy nó và dùng nó như cái phương tiện để mình giúp đỡ những anh em khó nghèo, đó gọi là tạo nên bạn hữu, hay gọi là mua, theo nghĩa là trong một ép mua lấy bạn hữu, để sau này chính họ sẽ đón rước anh em vào thiên đàng. Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta chia sẻ, những gì chúng ta cho đi, những gì chúng ta trao ban, thì chính những cái đó là những cái mà chúng ta tạm gọi là gửi về thiên đàng trước. Thì những cái con người đau khổ, những con người nghèo khó đón nhận sự giúp đỡ, sự chia sẻ của ta, những con người ấy sẽ đón rước ta vào cõi trời, vào thiên đàng. Anh em nắm cái đó không ạ? Mà mình làm cái việc bác ái đó là phải làm với tất cả cái lòng thành, với tất cả tình yêu thương, cái tâm của mình, chứ không phải này tôi giúp bác cái nhà tình nghĩa nhé, tuổi mốt rồi có lên thiên đàng nói với Chúa dùng tôi một tiếng, tôi giúp bác đấy, đừng quên nhé, này cầm lấy, rồi quay phim chụp hình được không? Không. Này thưa cha, con xây cái nhà nguyện bàn thờ vậy, rồi cha cũng đang khó khăn mà vùng sâu vùng xa, thế con giúp cha, rồi cha cũng ghi nhận, rồi cha cũng nói Chúa một tiếng giùm con, để mốt rồi con có gì con về đấy thì con có cái chỗ. Nhưng mà chơi cái tính toán cái kiểu đó, mình làm hoàn toàn là vô vị lợi, vô tư vô vị lợi, không tính toán mà không có hề mong là cho đi để mà được nhận lại, không hề. Nhưng mà Chúa muốn nói với chúng ta rằng ta đừng có lo thiệt. Nhiều khi con người mình hay sợ thiệt, tính toán, đây mình muốn tính toán sợ thiệt, đây ta tính toán ta cho người biết luôn để người an tâm mà làm những việc đạo đức, những việc bác ái, là hãy dùng cái tiền của ấy tạo nên bạn hữu, rồi chính những bạn thân hữu ấy sẽ đón người vào nước trời, nước Thiên Chúa. Không có mất đi đâu, không có thiệt đi đâu hết. Vì thế mà anh chị em mình nhớ rằng tiền của ấy không chỉ là tiền của, nhưng mà còn là sức lực, thời giờ, công việc mình, những cái gì mình có thể làm được, ví dụ chăm sóc những người bệnh chẳng hạn, Nói thì cha con chẳng có đồng tiền nào giúp ai, nhưng mà con dành thời giờ sức lực Chúa ban cho con đi chăm sóc những người bệnh. Đấy là một cái đóng góp phần của mình nhỏ bé cho nước trời mai sau. Chứ đâu phải là có tiền có của mới làm được những việc bạn có như bạn hữu. Đây này, đó một bà già chăm một người bệnh, đây là một cái bạn hữu đó. Bà đang có được một người bạn hữu, và người bạn hữu này sẽ này, bà đi với tôi. Liệu biết không? Đi đâu? Đi không? Có. Người ta đi rồi, bà bảo thôi chị cứ đi trước đi. Chồng xong người bệnh về trời, mà tôi về trời tôi gọi, tôi nói với Chúa đấy, vâng chị cứ đi trước đi nhá. Tôi bảo Chúa đấy, chứ từ từ tôi đi chăm vài người nữa đó. Người ta đi trước rồi bảo mình đi, và tôi từ từ. Thì Chúa là đấng mà yêu thương con người, đấng mà có lòng xót thương với con người, cho nên muốn chúng ta là hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót đó, vào cả một cái bể mênh mông ơn phúc đó. Thế chưa? Khi mình dìm mình vào lòng thương xót của Chúa thì mình có được cái lòng thương xót người anh em của mình. Và khi mình có lòng thương xót anh em của mình thì khi mình có tình yêu, chúng ta sẽ có muôn vàn cách để ta thể hiện tình yêu bằng vật chất, bằng tinh thần, bằng sức lực, bằng thời giờ, bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng mà những cách ấy phải là phát xuất từ tình yêu thương, từ lòng xót thương, mà mình cảm nhận lòng xót thương Chúa dành cho mình, cho nên mình thể hiện lòng xót thương của Chúa trên những người khác, tạo nên bạn hiểu là như vậy. Chúng ta vẫn hay nghe khi mà có những người đóng góp này đóng góp kia sướng lên, ta gọi là những người đó là gì? Mạnh thường quân. Có biết mạnh thường quân là sao? Gọi là mạnh thường quân là những người có tiền. Đâu phải cứ có tiền gọi là mạnh thường quân. Mạnh thường quân là tên riêng, là một nhà nghĩa hiệp ở nước Tề, làm tướng thời chiến quốc. Tính tình của ông này rất là rộng rãi, độ lượng, thường đem tiền cho người khác vay mượn. Một hôm, Mạnh Thường Quân sai Phùng Hoang sang Đức tiếp để đòi nợ, và dặn với Phùng Hoang rằng khi đòi nợ, coi trong nhà cần hoặc thiếu chi thì mua về mà dùng. Phùng Hoang đến đất tiếp, mọi người thiếu nợ hay tin đem tiền đến trả. Nhờ Phùng Hoang trả về cho Mạnh Thường Quân, nhưng Phùng Hoang về tay không. Và khi về tay không, Mạnh Thường Quân hỏi: ủa, sao đi đòi nợ về mà chả có đồng tiền nào đưa về vậy? Mạnh Thường Quân trả lời rằng: trước khi đi, tôi đã xem kỹ ở trong nhà mình rồi, tôi thấy rằng trong nhà mình không thiếu cái gì cả, chỉ duy thiếu có một cái là nghĩa. Cái nghĩa là còn thiếu, cho nên tôi đòi được bao nhiêu tiền thì tôi đã dùng nó để mua nghĩa hết cho tướng công rồi. Dùng cái tiền người ta trả đó, những người khó khăn thì tha luôn, những người nghèo thì cho thêm, để không đem về cái gì, nhưng mà mua được cho Mạnh Thường Quân cái nghĩa. Một thời gian sau, thưa anh chị em, Mạnh Thường Quân bị bãi chức, phải về đất tiếp trú thân. Nơi đây mọi người đều nhớ ơn xưa, cho nên mang tiền của và các vật dụng cần thiết đến biếu cho Mạnh Thường Quân để tiêu dùng. Bất cứ sự gì họ cũng phân chia với nhau và đối đãi với Mạnh Thường Quân một cách trọng hậu và hết lòng trung thành. Nhưng về sau thì Mạnh Thường Quân mới vỡ lẽ ra và biết rằng nhờ Phùng Hoang đem tiền mua nghĩa về cho mình ngày trước mà nay mình được đền ơn. Mạnh Thường Quân đâu biết nhờ Phùng Hoang làm chuyện đó. Ngày hôm nay người ta hay nói đến Mạnh Thường Quân, mà không biết là cái tích nó là như vậy. Tích, sự tích Mạnh Thường Quân là như vậy, là đi bỏ tiền đi mua cái nghĩa. Câu chuyện mua nghĩa trên có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào ý nghĩa của bài tin mừng ngày hôm nay, đó là dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ tiếp đón các con vào chốn an nghỉ đời đời. Đó là một chân lý mà Đức Giêsu đã khẳng định chắc chắn trong bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay, mà đôi khi anh chị em mình thấy khó. Khó ở cái chỗ đó là mình cho đi cái gì thì mình thấy nó mất cái đó, cho đi cái gì là thấy nó thiệt cái đó. Tay của mình chỉ muốn vơ vào, vơ vào, vơ vào, càng nhiều càng tốt, càng đầy càng tốt. Bây giờ Chúa bảo là phải cho đi, mà cho đi không phải là mất đi. Cho đi nó sẽ trở lại với ta trong cõi đời sau, trong cái hạnh phúc đời đời đấy, trong cái hạnh phúc đời đời đấy. Nếu mà chúng ta thấy được rằng là Chúa là đấng công bằng, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, thì trong cái giai đoạn này, Chúa nói Faustina là thời gian của lòng thương xót. Chúa tỏ lòng thương xót con người, Chúa chưa có ra tay công bằng, công thẳng đối với con người, thì hãy tận dụng cái thời gian này mà hãy xót thương nhau, để khỏi bị Chúa đòi trong giờ công thẳng. Vì trước sau gì mình cũng phải ra trước quả Chúa. Mà lúc đó sự công thẳng của Chúa sẽ cho mình thấy rằng những việc mình làm bất chính từ xưa đến giờ, những việc mình làm gian dối, những việc mình tham lam, những việc mình ham muốn từ trước đến giờ, phải trả lại những cái đó. Vậy thì đây là thời giờ của lòng thương xót, thời gian mà Chúa khoan giảm. Vì nếu mà Chúa ra tay ngay bây giờ là chết chắc à. Thế mà còn nhiều cái mình chưa trả lại được, nhiều điều mình đã làm thiệt hại cho người khác, không chỉ là vật chất mà nhất là tinh thần. Mình nói hành người khác, mình nói xấu người khác, mình nghĩ xấu cho người khác, mình vu oan bỏ vạ cáo gian cho người khác, rồi mình tranh giành với người khác, mình dùng những cái phương tiện bất chính, những phương tiện không ngay không tốt để mình đạt được cái mục đích của mình. Mình triệt hạ người khác, mình loại trừ người khác, vì sự ganh tị của mình làm cho người khác phải thiệt, phải khổ, vân vân. Mình dùng quyền của mình thống trị người khác, mình chiếm đoạt của người khác, mình áp bức người khác, bao nhiêu thứ. Mà nếu mình xét lại, nếu mình xét lại mà Chúa bảo bây giờ tất cả đều ra trước mặt ta và trả lẽ, thì mỗi người chúng ta sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Mỗi người chúng ta sẽ, Thánh Kinh nói là tất cả đều phơi bày trần trụi, trần chuồng, trần trụi trước mặt Chúa, thấy rõ. Và lúc đó thì ta không còn cái thời cơ, không còn có dịp, không còn cơ may để ta chuộc lại những lỗi lầm thiếu sót của mình. Vậy thì bây giờ là giờ của lòng thương xót đây, thưa anh chị em. Hãy đến trước mặt Chúa và xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ cho con, vì con đã tôn thờ tiền của làm Chúa, vì con đã tôn thờ danh vọng, chức tước, địa vị làm Chúa mà con bỏ quên Chúa thật của con, Chúa của lòng thương xót. Giờ đây xin Chúa hãy xót thương con, xin Chúa lấy máu và nước của Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của con, những ham hố, những ham muốn của con, những ham muốn bất chính của con, những cái con chiếm đoạt người khác một cách bất chính, xin Chúa tha thứ, xin Chúa làm cho lòng của con nên giống tấm lòng của Chúa, một tấm lòng chỉ còn yêu thương, tha thứ. Như Faustina, con hãy dâng hết cho Chúa rồi, không còn cái gì, những cái hy sinh đau khổ con dâng hết tất cả cầu nguyện cho các linh hồn. Vì lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những người tội lỗi được quay trở về với Chúa. Vì thế Chúa nói Faustina rằng cha rất cần những đau khổ của con, những đau khổ của con với lời cầu nguyện của con sẽ cứu được biết bao nhiêu linh hồn. Faustina bảo con dâng hết cho Chúa rồi thì còn gì nữa. Cuối cuộc đời của con đến với Chúa không còn gì ngoài tình yêu và lòng thương xót. Lúc đó Chúa hãy nói, hãy vào những đứa con của lòng thương xót, thì hãy vào nước của lòng xót thương. Amen.